Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chờ gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cùng ăn cùng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe cái đoạn tin mừng theo Thánh Matthêu chương 11 câu 16 đến câu 19. Chúng ta để ý ba ngày nay Giáo hội cho chúng ta nghe những đoạn tin mừng của trong cái chương 11 này nói về Gioan Tẩy Giả. Thì chúng ta biết là sau khi trả lời cho cái câu hỏi mà Gioan Tẩy Giả đặt ra cho Đức Giêsu, có phải Ngài là đấng thiên sai đến hay là chúng tôi phải đợi một đón nào khác? Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả đến đặt vấn đề cho Chúa như vậy. Chúng ta biết Chúa đã trả lời như thế nào. Sau khi trả lời xong thì Chúa khen Gioan Tẩy Giả trong những người cao trọng, những người sinh ra bởi người nữ, phàm nhân sinh ra bởi người nữ, thì không có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả như đoạn tin mừng hôm qua chúng ta nghe. Hôm nay tiếp đoạn tin mừng câu 16 đến câu 19. Thì Giáo hội là Chúa Giêsu về ngõ với đám đông, nói rằng: Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chờ gọi lũ trẻ khác và nói. Cái thế hệ này với ai? Rồi Chúa lại nói: Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chờ gọi lũ trẻ khác và nói. Chúng ta để ý trong thứ nhất là cái chữ thế hệ này, tức là một cái thế hệ sống nhiễm bởi một cái thứ văn hóa nào đó. Như vậy thì để ý trong cái nội dung của cái đám trẻ mà nó trao đổi với nhau, chúng ta cái cách nói của chúng nó, qua cái lời ăn tiếng nói của chúng nó, chúng ta biết được nó đang sống và nhiễm bởi văn hóa nào. Chúng ta để ý nhé. Đó, trong cái nội dung nói này là: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Đó là điểm thứ nhất. Nó diễn tả cái gì? Cái niềm vui. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Nó diễn tả nỗi buồn. Niềm vui các anh không có quan tâm, nỗi buồn các anh cũng chẳng đối hoài. Tóm lược lại là như vậy. Như vậy thì qua cái lời nói này của cái đám trẻ mà Chúa ví cho thế hệ này, chúng ta thấy cái văn hóa mà thế hệ này đang sống, thế hệ mà Chúa đang nói, và có thể cũng là thế hệ của chúng ta. Thưa anh chị em, đó là văn hóa gì? Văn hóa gì? Chúng ta để ý. Đó, thổi sáo, khi vui mừng thổi sáo thì không nhảy múa, nghĩa là không đáp lại, nghĩa là dửng dưng. Rồi tụi tôi hát bài đưa đám, tức là hát bài buồn, các anh không đấm ngực khóc than, các anh không buồn theo. Điều đó muốn nói gì thưa anh chị em? Thứ văn hóa gì? Thưa, một cái thứ văn hóa dửng dưng, hay là tôi thích dùng cái chữ là văn hóa của vô cảm. Mình vô cảm, nghĩa là mình không còn nhạy cảm với niềm vui của người khác, mình không còn nhạy cảm với nỗi buồn của tha nhân. Đó. Cho nên có thể nói cái thứ văn hóa của vô cảm này, cái sự dửng dưng vô tình này, nó đến từ một phần lớn lý do, nó đến từ cái gọi là chủ nghĩa cá nhân hay là cá nhân chủ nghĩa, nghĩa là chỉ có tôi, quyền lợi của tôi, ai chết mặc ai, ai vui mặc ai, ai khóc mặc ai, miệng là tôi sống, miệng là lợi cho tôi, thưa anh chị em. Đó, cho nên chúng ta để ý hai cái đặc điểm trong cái văn hóa của vô cảm, đó là vô cảm trước niềm vui và vô cảm trước nỗi buồn, vô cảm trước khốn cùng của người khác, trước sự đói nghèo của anh em mình. Mà chúng ta để ý cái chủ nhật tới, cái chủ nhật của niềm vui, chủ nhật thứ ba mùa vọng, thì rõ ràng là giáo hội chuẩn bị cho chúng ta cái tinh thần là tại sao phải vui. Bởi vì Thiên Chúa ban cho con người một món quà cao trọng nhất, chính là con của người. Con của người. Cho nên, thưa anh chị em, nhạy cảm với niềm vui ở đây còn được hiểu là nhạy cảm với sự hiện diện của Thiên Chúa, với sự trao ban của trời cao, ban với cái món quà mà trời cao trao ban cho chúng ta, đó là Giê-xu bé thơ nằm trong máng cỏ như món quà. Bởi vì đó là bánh hằng sống đó, bánh hằng sống đó. Cho nên cái văn hóa của hưởng thụ, cái văn hóa của tiêu thụ, của cái văn hóa của chủ nghĩa cá nhân, nó làm nên cái văn hóa vô cảm. Nó là tất cả những điều đó, nó kết tinh thành trong cái gọi là văn hóa dựng dưng hay là văn hóa vô cảm của thế hệ thời đó, cũng như thế hệ thời này của chúng ta, thưa anh chị em. Chúng mình vô cảm với cái ơn trời ban đó, vô cảm với cái món quà mà trời ban. Cho nên giáo hội có lý cho chúng ta nghe bài đọc hôm nay nói về cái văn hóa vô cảm, để mà kích hoạt lại cái cảm thức của chúng ta đứng trước cái ân huệ lớn lao của trời cao ban cho chúng ta, của Thiên Chúa ban cho loài người, đó là ban tặng một người con được coi như bánh hằng sống, mà đã làm nên một cử chỉ rất là đơn nghèo khiêm tốn, là nằm trong máng cỏ. Tôi có được dịp chia sẻ với anh chị em. Thưa anh chị em, cái huyền nhiệm nhập thể nhập thế vẫn còn tiếp tục, hay là nói chung lại một lời là cái huyền nhiệm của Noel vẫn còn được tiếp diễn trên bàn thờ mỗi thánh lễ. Bởi vì mỗi thánh lễ là một Noel mới, con Thiên Chúa tiếp tục nhập thể trong bánh và rượu để trở nên mình và máu của người đó, để mà mang lại niềm vui đích thực cho con người. Cho nên cái thánh lễ bên tiếng Hy Lạp của Kinh Thánh có nghĩa là nghi lễ tạ ơn. Tạ ơn bởi vì mình vui, mình vui, mình nhận được một món quà, cho nên mình tạ ơn. Cho nên thánh lễ còn có nghĩa là nghi lễ tạ ơn. Thì thưa anh chị em, nhưng mà khốn thay, bị nhiễm bởi cái văn hóa vô cảm, chi phối bởi cái chủ nghĩa cá nhân đó, bởi cái băng hoại bởi cái chủ nghĩa hưởng thụ, ngày nay con người trở nên dửng dưng và vô cảm trước cái ơn huệ đó. Ơn huệ Thiên Chúa tiếp tục ban tặng bánh con của người qua bánh và rượu, hóa thành mình và mẫu con của người ban tặng cho chúng ta. Chúng ta không còn nhạy cảm với cái niềm vui đó nữa, cái niềm vui đến dự thánh lễ nữa. Đi dự lễ, đi cực chẳng đã, thưa anh chị em. Cho nên Chúa nói, ta phải ví thế hệ này với ai? Cho nên cái điểm thứ nhất, đó là cái niềm vui. Mà tôi nhấn mạnh, niềm vui này nó liên quan đến cái ân huệ của trời cao, cái niềm vui được đón nhận một món quà, cái niềm vui của đêm giáng tròn, thưa anh chị em. Bởi vì cái việc trao ban quà tặng, trao gửi cho nhau giữa Thiên Chúa với con người, nó diễn ra ở nơi đêm giáng tròn, đêm của ánh sáng và niềm vui. Đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái đám trẻ ngồi ngoài chợ kia, chúng nó gọi nhau y ối, tụi tôi thổi sáo cho các anh, tức là diễn tả cái niềm vui, mà các anh không nhảy múa. Chúng ta có thể thấy cái câu đó nói rằng là Thiên Chúa ban tặng quà mà con người không vui mừng đón nhận. Đến dự lễ mình mẫu thánh Chúa dửng dưng vô tình. Không có nghiệm được, không có cảm thấy đó là vui. Đi vì bổn phận, đi vì sợ Chúa phạt, đi vì sợ cái thế này thế kia, đi vì sợ xuống hỏa ngục. Chứ không phải đi vì, bởi vì đó là món quà Thiên Chúa Cha ban tặng cho mình. Cho nên mình giữ đạo mà mình mất đi cái cảm thức về cái niềm vui đó, thưa anh chị em. Cho nên nhân dịp nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta, xin Chúa Thánh Thần kích hoạt lại trong chúng ta cái cảm thức đó. Xin cho chúng ta nhạy cảm với cái món quà này, với cái thánh lễ là nghi lễ tạ ơn, nghi lễ của niềm vui. Cái niềm vui bởi vì trời cao ban cho chúng ta món quà mà chúng ta không vui, chúng ta dửng dưng, chúng ta vô cảm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được cái ơn biết nhạy cảm với cái tiếng sáo trong ngoặc kép của trời cao, đó là mình và mẫu Giêsu Kitô. Xin cho được cái ơn đó, thưa anh chị em. Rồi cái điểm thứ hai chúng ta thấy đó là cái chủ đề nỗi buồn. Tôi hát, tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Cái này thì nó mở chúng ra, cái điểm thứ hai này nó mở chúng ta ra với chiều kích trong tương quan với đồng loại. Cái điểm thứ nhất về niềm vui, tại tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa, thì cái chiều kích niềm vui đó nó mở chúng ta ra với cái tương quan với Thiên Chúa. Còn cái chiều kích khóc than đưa đám này thì nó mở chúng ta ra với tương quan với đồng loại. Chúng mình ích kỷ, chúng mình bị ảnh hưởng bởi cái chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ, tiêu thụ quá sức, đến độ chúng mình nên trở nên sơ cứng và vô cảm trước sự khốn cùng, tan chế hay là những vấn đề khác của anh chị em chúng mình. Đó, thưa anh chị em. Cho nên chúng mình vô cảm trước cái sự khiêm tốn của con Thiên Chúa đặt mình trong bánh và rượu. Chúng mình vô cảm, không nghiệm được, không cảm thấy xúc động khi thấy hài nhi Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa đơn nghèo đặt mình nằm trong máng cỏ bò lừa. Thưa anh chị em, chúng mình vô cảm, không cảm thấy cảm kích, không cảm thấy cảm kích trước cái nghĩa cử, trước cái nghĩa cử tuyệt vời này của con Thiên Chúa tự trao hiến mình trong cái cảnh đơn nghèo của máng cỏ Bethlehem. Mà một khi mà vô cảm trước cái cảnh đời đó của con Thiên Chúa, trước cái nghĩa cử đó của con Thiên Chúa, thì huống hồ chi đối với đồng loại của chúng ta, anh chị em chúng ta. Có những mảng đời mang cái dáng, mang cái màu sắc của tan chế suốt cuộc đời. Có những cuộc đời mang cái màu sắc của đớn đau, của khóc than suốt cả cuộc đời, mang những vấn đề của nghịch lý suốt cả cuộc đời, không được may mắn. Có những mảnh đời chay trụa suốt cả cuộc đời, bị băm dập suốt cả cuộc đời, bị sỉ nhục suốt cả cuộc đời. Thưa anh chị em, có những mảnh đời có thể nói con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa lại vẹt quét lá đa. Như là có một cái gì đó nó định mệnh, nó định trước như vậy, con vua là nhất phải làm vua, sung sướng cả đời vậy. Chúng mình vô cảm trước những mảnh đời bị, nghĩa là bị ý như thế là tiền định như vậy, thưa anh chị em. Cho nên nhân dịp gần tới lễ Giáng sinh. Thưa anh chị em, tôi đề nghị chị anh em trong những ngày mà lễ Giáng sinh, chúng mình đến ngồi bên máng cỏ chiêm ngắm cho tôi cái nghĩa cử này con Thiên Chúa. Thứ nhất, niềm vui của đêm giáng tròn, các thiên thần vui mừng hát, các mục đồng đến vui mừng thờ lạy, và ba vua đến vui mừng cung kính tôn vinh tuyên xưng cái vương quyền của hài nhi Giêsu. Còn chúng mình đến trước máng cỏ mất đi cảm thức. Ngày lễ giáng tròn đến, chúng mình chỉ nhạy cảm với những bữa ăn sang trọng, nhưng chúng mình vô cảm với cái tính, cái sự đơn nghèo và cái tình yêu tuyệt hảo thiên thánh, cái sự thanh tịnh tuyệt vời của máng cỏ. Thưa anh chị em, cho nên tôi đề nghị anh chị em trong cái thời điểm Noel hãy thường xuyên đến ngồi bên máng cỏ thinh lặng chiêm ngắm những gì mà tôi gợi ý cho anh chị em suy niệm. Xin Chúa cho chúng ta cái ơn nhạy cảm với cái những gì làm nên cái thực tài bi đát của kiếp người, những cái gì làm nên tan chế của cuộc đời anh chị em mình, làm nên những cái khốn cùng, cái khốn nạn của cuộc đời anh chị em mình. Anh chị em, xin Chúa Thánh Thần giúp giải thoát chúng ta khỏi cái thứ văn hóa vô cảm này, hay là văn hóa của dưỡng dân này. Thưa anh chị em, đó. Và hai câu kế tiếp, câu 18, câu 19, Chúa Giêsu nói cho chúng ta thấy được là bao lâu chúng ta còn ở trong cái thói này thì chúng ta không thoát khỏi cái văn hóa của vô cảm, hay là cái thói này nó làm, nó duy trì cái thứ văn hóa của vô cảm, mà hơi vô cảm nhiều nó dẫn đến vô tâm, vô tình và vô tâm. Đó. Chúng ta để ý hai câu kế tiếp này. Chúa kết này, thật vậy, ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cùng ăn cùng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Chúng ta thấy Gioan vì tiền hô của Chúa. Còn con người Đức Giêsu là đấng thiên sai. Một bên đến nhiệm nhặt, một nhiệm nhặt khổ chế, kiêng ăn kiêng uống thì người ta gán cho là đồ quỷ ám. Còn một bên đấng thiên sai đến, người tiếp xúc, người ăn uống, người chia sẻ cái thân phận đời của quân thu thuế và phường tội lỗi thì bị kết án là tay ăn nhậu. Ăn nhậu. Như vậy đường nào nói cũng được, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Thưa anh chị em, cho nên đó là bao lâu chúng mình còn ở trong cái gọi là chỉ trích một cách kết án và chỉ trích một cách vô tâm như vậy, thưa anh chị em, thì bấy lâu chứng tỏ rằng chúng mình đang ở trong cái văn hóa của vô cảm, của vô tình, của vô tâm, rồi nó dẫn đến vô nhân, không còn nhân tính. Đó. Cho nên chúng ta thấy rất là logic, ở trên kia Chúa chỉ ra hai cái đặc điểm của cái văn hóa vô cảm, và bên dưới này Chúa cho thấy cụ thể thế nào là thái độ của kẻ sống trong văn hóa của vô cảm, của vô tình, vô tâm và vô nhân. Đó là gán cho người khác, bị quỷ ám. Đó là chỉ trích ngay cả chính Chúa, tay ăn nhậu với phường thu thuế và tội lỗi. Đó. Thưa anh chị em, cho nên bây giờ cái phương thế để chữa mình, để cứu chữa mình khỏi cái văn hóa của vô cảm đó là gì? Cũng dùng hai câu này, nhưng với hình ảnh của hai cái vị đại diện. Chúng ta để ý này, ông Gioan đến không ăn uống, nghĩa là gì? Cái phương thế thứ nhất để chữa mình khỏi cái bệnh vô cảm nó dẫn sớm muộn gì dẫn chúng ta đến vô tình, vô tâm và vô nhân. Đó là gì, thưa anh chị em? Đó là tinh thần khổ chế và khó nghèo như Gioan Tẩy Giả. Tinh thần khổ chế, khó nghèo như Gioan Tẩy Giả. Người khi Gioan Tẩy Giả sống cái tinh thần khổ chế và khó nghèo như vậy thì người ta gán cho là ông ta bị quỷ ám. Chúng ta phải suy niệm ngược lại là để trừ khử quỷ, để mà thoát khỏi cái vòng tục lụy ảnh hưởng của quỷ, để thoát khỏi cái sự khống chế của quỷ, thì phải có một đời sống nhân đức, nhiệm nhặt và khó nghèo như Gioan Tẩy Giả, thưa anh chị em. Đó. Mà chỉ như vậy mới lôi chúng ta ra được khỏi cái thứ văn hóa của vô cảm và dưỡng dưng. Cái điểm thứ hai, cái phương thế thứ hai đó là gì? Đó là con người đến. Trên kia là ông Gioan đến không ăn không uống. Còn con người đến, tức là Đấng Thiên Sai Đức Giê-xu, cũng ăn cũng uống như ai, bình thường. Thì thiên hạ lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bởi vì thường Chúa ăn uống, Chúa giao tiếp với tất cả mọi người. Có nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa sống cái tinh thần huynh đệ đại chúng, nhất là Chúa gần gũi với những người thu thuế và tội lỗi, những người bị khinh bỉ, gạt qua lề xã hội, thì cũng bị chỉ trích, thưa anh chị em. Như vậy thì cái điểm thứ hai, cái phương thế thứ hai để giải thoát mình khỏi cái cá nhân chủ nghĩa, khỏi cái văn hóa của vô cảm, đó là gì? Thưa, sống tình huynh đệ không phân biệt giàu nghèo. Sống gần gũi thân tình, nhất là với những kẻ bị bỏ rơi, bị khinh dễ, bị loại trừ qua bên lề xã hội. Nghĩa là cái tinh thần bác ái huynh đệ. Gioan trên kia sống cái nhân đức của khó nghèo, của khiết tình, của khổ chế. Còn Đức Giê-xu sống cái tinh thần của bác ái đại đồng, không phân biệt giàu sang hay nghèo hèn, công chính hay tội lỗi. Đó, hai cái phương thế đó giúp chúng ta, nếu sống được những nhân đức đó của hai gương mặt Gioan và Đấng Mêsia con người, thì mới hy vọng chúng ta thoát dần khỏi cái sự khống chế và ảnh hưởng rất là độc hại của thứ văn hóa của vô cảm. Mà bằng cách nào nữa, thưa anh chị em? Làm sao sống được hai cái nhân đức đó mà tôi mới vừa phân tích? Chúa kết luận cái bài trích mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay, chúng ta để ý nghe này. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động có nghĩa là gì? Tôi mời anh chị em đi lục trong cuốn sách Châm Ngôn ở trong Cựu Ước, chương 9 câu 1 đến câu 6. Chúng ta nghe trong sách Châm Ngôn nói gì về đức khôn ngoan. Câu 1 đến câu 6. Đức khôn ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên 7 cây cột, hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn. Nghĩa là gì? Đức khôn ngoan đã dọn lên bàn tiệc. Dọn lên bàn tiệc. Và sai các nữ tỳ ra đi. Đức khôn ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi: hỡi người ngây thơ, hãy lại đây. Với người ngu si, đức khôn ngoan bảo: hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế. Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống. Hãy bước đi trên con đường hiểu biết. Chúng ta thấy qua cái đoạn trích nhỏ này từ sách Khôn Ngoan chương 9 câu 1 đến câu 6, chúng ta thấy cái đức khôn ngoan đây chính là ai? Là Đức Giê-xu đã dọn bữa, mời đến ăn bánh và uống rượu để được sống. Như vậy nghĩa là gì, thưa anh chị em? Để sống được hai nhân đức khó nghèo khổ chế của, như là Gioan, và tinh thần bác ái cảm thông, nghĩa là bác ái đại đồng, không có phân biệt giàu nghèo, nghĩa là yêu thương đồng loại, không khinh chê người tội lỗi, không vua nịnh kẻ thánh thiện, không khinh chê người nghèo hèn, không vua nịnh cái người giàu có chẳng hạn, như Đức Giêsu, nghĩa là gần gũi chia sẻ thân phận đời của những anh chị em xấu số của mình. Để được như vậy, chúng ta cần phải trung thành với bàn tiệc do Đấng khôn ngoan dựng nên. Chỉ có thánh lễ, chỉ có thánh thể, thưa anh chị em, mới giúp hóa giải đi cái thứ văn hóa độc hại của vô cảm kia. Mà sớm muộn gì, nếu như chúng ta cứ để lầy sâu trong đó, một ngày nào đó nó dẫn chúng ta đến vô tình, vô tâm và vô nhân. Chúng ta sẽ chém giết đời nhau. Cho nên bao lâu chúng mình còn vô tình, vô tâm, vô nhân với nhau, bấy lâu đó là dấu hiệu, đó là tiêu chuẩn để giúp chúng mình nhận biết rằng chúng mình đang lầy sâu trong thứ văn hóa của vô cảm này. Mà Chúa cảnh báo chúng mình hai gương mặt tiêu biểu để giúp chúng mình cải hóa và thoát ra khỏi, đó là gương mặt của Gioan và gương mặt của Đức Giêsu theo cái cách trình bày của Matthew trong đoạn tin mừng mà chúng ta mới vừa nghe hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Xin Thần Linh chi ái của Đức Giêsu ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta biết khống chế miệng lưỡi chúng ta, đừng có trắng nói thành đen, đen nói thành trắng. Gioan sống đời khổ chế không ăn uống, chúng mình nói ông ta bị quỷ ám. Còn Chúa đến ăn uống như mọi người thì chúng mình lại chỉ trích đây là tay ăn nhậu bọn bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nghĩa là đường nào chúng mình nói cũng được. Cho nên cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo này, đó là nó sẽ dọn đến, nó là một cái vũ khí để duy trì cái thứ văn hóa vô cảm kia, để dọn đến một cái gọi là vô nhân. Chúng mình chỉ chém giết đời nhau không phải bằng gươm giáo mà bằng cái lưỡi, thưa anh chị em. Cho nên hãy nhìn lại, Chúa đang tố giác cái lưỡi của chúng ta đó. Khi Chúa trích, khi Chúa nói thật vậy, ông Gioan đến không ăn uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám, con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là thấy ăn nhậu bạn bè với quân thu thế và thường phường tội lỗi. Gian dối, điêu ngoa, láo toét, rồi chỉ trích, bêu nhỏ, phỉ nhổ đời nhau. Thưa anh chị em, cái lưỡi, chúng ta dùng cái lưỡi như là cái vũ khí để mà duy trì cái thứ văn hóa vô cảm này, văn hóa của sự chết này. Xin Chúa giúp chúng ta nghiệm ý thức được điều đó để mà tránh trong đời sống làm con của Chúa. Amen.